Thái Thượng viết hòa phước vô môn, duy nhân tự triệu, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Thì đạo tắc tiến, phi đạo tắc thoái, bất lý tà kính, bất khi ám thất, tích đức lũy công từ tâm ư vật. Các nhân ngữ thiện thì thiện hành thiện, nhất nhật hữu tam thiện, tam niên thiên tất giáng chi phước. Chia sẻ những điều tâm đắc về Thái Thượng cảm ứng thiên. Chủ giảng thầy Thái Lệ Húc, tập 1. Xin chào mọi người. Hôm nay chúng tôi cùng học tập với mọi người về Thái Thượng cảm ứng thiên. Sư phụ vẫn luôn nhấn mạnh muốn thành tựu đạo đức học vấn đời này, nhất định phải cắm chắc rễ đức hạnh. Và trong việc cắm rễ, sư phụ nhấn mạnh phải học tập Đệ Tử Quy, Điểu Phàm Tứ Huấn, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên và cả Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Chúng ta bắt đầu làm từ bản thân mình, bắt đầu làm từ đơn vị của chính mình, từ trung tâm chúng ta. Chúng ta cùng cắm chắc rễ đức hạnh này. Chúng ta nhất định phải lập chí làm đệ tử tốt của Phật Bồ Tát, làm học sinh tốt của Thánh Nhân Tam Giáo, cũng phải làm học sinh tốt của sư trưởng. Sư trưởng nói cắm rễ, chúng ta liền thật thà chân thật cắm chắc rễ. Và tất nhiên cắm rễ, nhìn tên biết nghĩa, cái rễ này cắm xuống rồi, nó sẽ đứng vững không dao động. Cũng tức là có thể trong đối nhân xử thế tiếp vật, trong công việc đều y theo những bộ kinh điển này mà đối nhân xử thế. Bất kỳ tình hình nào cũng không trái nghịch ba tiêu chuẩn gốc rễ này. Đây gọi là cắm rễ. Tất nhiên, muốn đạt đến tiêu chuẩn như vậy, cần có một quá trình nỗ lực. Bây giờ chúng ta biết cắm rễ rất quan trọng, cho nên chúng ta thọ trì những bộ kinh điển này. Sau khi thọ trì, phải đọc tụng. Bởi vì sau khi đọc tụng thông thuộc, đến khi gặp phải cảnh giới, họ có thể khởi sự quán chiếu. Nếu như số lần đọc không đủ, có thể đến khi gặp phải chuyện, đa phần vẫn sẽ tùy thuận tập khí. Vậy căn cơ sẽ lập không vững. Cho nên đọc tụng là điều tất yếu. Khi chúng ta hiểu rõ tầm quan trọng của sự đọc tụng này rồi, thì khi chúng ta đọc mới không bị hình như có phần không cam tâm, không tình nguyện. Người ta luôn luôn sau khi hiểu lý, họ sẽ làm rất là hoan hỷ. Điều này thật sự có lợi ích đối với mình. Thật sự là quá trình không thể thiếu khi tu học. Lúc mở đầu Luận Ngữ, Khổng Phu Tử đã nói rằng, học mà thực hành, chẳng phải vui lắm sao? Học tập phải nên là một việc hết sức vui sướng. Nếu như chúng ta trong quá trình học tập luôn cảm thấy không được vui vẻ, thì có một vấn đề rất quan trọng, tức là thật ra chúng ta không hiểu lý. Cho nên, lý đắc tâm an, biết là làm như vậy có ý nghĩa, sẽ càng làm càng vui vẻ. Biết là đọc tụng không thể thiếu, mỗi ngày đọc tụng một cách chân thật. Người chân thật được lợi ích. Bởi vì đọc mãi, tự nhiên họ sẽ khởi sự quán chiếu. Gặp phải người sự vật, đột nhiên câu kinh đó, bụp, sẽ hiện ra. Lúc đó sẽ không tùy thuận phiền não, y giáo phụng hành, cảm thấy thân tâm kinh an, rất hoan hỷ, mình đã đột phá bản thân. Vậy sẽ có thể cảm nhận được lợi ích của sự đọc tụng, khởi sự quán chiếu và pháp hỷ, nhất định là từ giải hành tương ứng mà tới. Trong Đệ Tử Quy đã nói với chúng ta, không thực hành, chỉ biết học, tức là có giải, đã hiểu rõ đạo lý kinh văn, nhưng mà vẫn chưa đi thực hành, không thực chất, thành người gì? Hôm nay có quay phim, người căng thẳng phải là tôi, tại sao hình như quý vị còn căng thẳng hơn tôi? Quý vị phải phối hợp một chút. Nếu như tôi đọc tới câu quý vị cũng thuộc, xin quý vị phối hợp một chút. Có thể là do lúc nãy tôi chưa cầm cái máy ghi âm này lên, khiến cho mọi người căng thẳng. Cho nên quý vị xem, sự căng thẳng của tôi khiến cho mọi người căng thẳng vẫn là vấn đề của tôi. Quả thật lời lão tổ tiên nói không sai. Làm việc không thông, phản cầu chính mình. Cho nên trong Đệ Tử Quy có nói, không thực chất thành người gì? Cái này là tập khí ngạo mạn khởi lên rồi. Mạnh Tử nói, người ta đều thích làm thầy. Có giải mà không có hành, họ sẽ rơi vào một chỗ sai lầm khi học tập. Đã hiểu những đạo lý này, chính mình không làm, nhìn sai lầm của người khác. Và khi một người bị ngạo mạn làm chướng ngại, họ có không vui sao được không? Chắc chắn mỗi ngày rất không thoải mái. Nhìn người này cũng chướng mắt, nhìn người kia cũng không ưa thích. Cho nên sẽ không có pháp hỷ. Giải hành tương ứng, chắc chắn có pháp hỷ. Cho nên xem, chúng ta học tập văn hóa truyền thống có thâm nhập được không? Có nâng cao được không? Dùng cái gì để xem? Số lần mình cười mỗi ngày có tăng lên không? Tại sao? Phiền não nhẹ, trí huệ tăng, sẽ vui vẻ thôi. Nhìn thấy cái gì cũng có thể ngộ, cũng có gợi mở, cũng có thu hoạch. Mỗi ngày đều trọn vẹn, làm sao không hoan hỷ cho được? Nhưng chỉ thực hành, không học văn, đều chỉ đi làm, đạo lý chưa hiểu rõ ràng, có thể sẽ làm sai mất, tự tin mình, thì không hiểu. Cho nên sau khi tìm hiểu, phải đi hành, hơn nữa phải đi đột phá, đem nó sửa đổi lại. Cho nên, cắm rễ quan trọng nhất là sửa tập khí. Thật ra, chúng ta bình tâm cảm nhận một chút. Chúng ta không vui nhất, nổi nóng nhất là những việc gì? Trong đó có một việc. Tức là chính mình hết lần này tới lần khác phạm cùng một sai lầm. Tức giận chính mình không chịu được, thậm chí ngủ không được. Cho nên đột phá tập khí của chính mình mới có thể cắm chắc gốc rễ. Cắm rễ tuyệt đối không phải được mình xếp xong thời gian Thái Thượng Cảm Ứng Thiên mấy tháng, Đệ Tử Quy mấy tháng, Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh mấy tháng. Sư phụ nói 3 năm cắm chắc rễ. Đêm thời gian sắp xếp xong rồi, mỗi một bộ kinh đọc mấy chục lần. Tất nhiên, có quy hoạch như vậy thực sự là điều cần thiết. Bởi vì chúng ta nếu như huân tập không đủ, một là đạo lý không thấu triệt. Tiếp đó, huân tập không đủ, sức quán chiếu không khởi lên được. Quán chiếu không đủ thì không nói tới thực hành. Cho nên số lần phải đủ, gọi là trường kỳ huân tập. Cổ Thánh Tiên Hiền có nói rằng, 3 ngày không đọc sách, mặt mũi đáng ghét. Bây giờ chúng ta là từ nhỏ đã không có căn cơ, bây giờ lại lớn tuổi, lại đã trưởng thành. Lúc này đây, vẫn không dốc sức huân tập, muốn điều phục phiền não, đâu có dễ vậy. Hơn nữa, học như lái thuyền ngược dòng, không tiến ắt thoái. Thời gian của chúng ta huân tập không đủ, thời gian khởi phiền não sẽ nhiều. Khởi càng nhiều, sẽ thoái lui càng nhiều. Chúng ta phải cảnh giác. Một ngày đã qua, mạng cũng giảm dần. Như cá thiếu nước, có gì vui đâu. Không nghiêm chỉnh, cắm vững căn cơ này, lúc nào mới có thể thành tựu đạo đức của chính mình, mới có thể thành tựu đạo nghiệp một đời này. Chuyện đó còn xa xôi lắm. Cho nên, nhất định phải hạ đại quyết tâm mới được. Tại sao phải hạ đại quyết tâm? Bởi vì điều chúng ta đối mặt là sự luân hồi trong vô thủy kiếp, là tập khí trong vô thủy kiếp. Không hạ đại công phu, rất khó khắc phục. Thế nào là đại quyết tâm? Chết cũng không sợ. Chỉ sợ không giữ được chánh niệm. Phải có khí khái như vậy. Thà rằng thịt nát xương tan, cũng không muốn đánh mất chánh niệm này. Người có quyết tâm rồi, gọi là không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Được, huân tập rất quan trọng. Nhưng nếu như chúng ta huân tập mãi, lại sinh ra chấp trước, nghe kinh là học tập. Vừa nghe, vừa chấp trước, sau đó thời gian làm việc cũng muốn nghe kinh. Không toàn tâm, toàn ý, chuyên chú làm việc, thì việc đó là không thỏa đáng. Huân tập là giải. Giải xong, phải thực hành, mới là tương ứng. Giải hành tương ứng rồi, lúc này tâm cảnh sẽ không ngừng nâng cao. Bất kỳ cảnh giới nào cũng không dao động. Cho nên, chúng ta phải hiểu rằng, cắm rễ là giải hành đồng tiến. Và hành ở đâu? Nhất định đem nó thực hành trong cuộc sống, công việc, trong đối nhân xử thế tiếp vật. Cái này mới là học vấn sống động. Học một câu, làm một câu. Học một câu, sửa một câu. Ví dụ, chúng ta trong khoảng thời gian trước, mọi người cùng học tập Điểu Phàm Tứ Huấn. Có phải học xong rồi không? Tất nhiên không phải. Chúng ta đã nghe một lần giảng giải Điểu Phàm Tứ Huấn rồi. Giảng giải của sư phụ. Vậy trong quá trình này, chúng ta khi đang làm việc, có có khi nào đem một câu giáo huấn nào đó trong Điệu Phàm Tứ Huấn để chỉ đạo mình không? Để sửa đổi một tập khí nào của mình không? Nếu như không có, rất ít. Vậy Điệu Phàm Tứ Huấn đã học xong chưa? Chưa có giải hành tương ứng. Điệu Phàm Tứ Huấn, căn cơ này chưa được coi là đã cắm xuống. Bốn phần trong Điệu Phàm Tứ Huấn, luận về lập mệnh, phương pháp sửa lỗi, phương pháp tích thiện lợi ích khiêm cung. Ví dụ trong phương pháp sửa lỗi có nói rằng một ngày không biết sai là một ngày an bởi tự thị. Một ngày không sửa sai là một ngày không tiến bộ. Câu nói này làm sao thực hành trong cuộc sống, công việc? Mỗi ngày phải tĩnh tâm lại. Hôm nay mình có những việc gì không thỏa đáng? Những khởi tâm động niệm, ngôn ngữ, tạo tác gì không đúng? Mau mau đem nó viết ra. Viết ra rồi ấn tượng sâu. Hơn nữa, nhắc nhở chính mình, sao không tái phạm? Ấn tượng rất quan trọng. Tự mình nhắc nhở, tự mình sách tấn. Hết sức then chốt. Tại sao? Người khác nhắc nhở có hạn. Chính mình có thái độ này rồi. 24 tiếng đồng hồ đều nhắc nhở chính mình. Nếu như công phu đạt rồi, ngay cả ngủ, nằm mơ cũng có thể nhắc nhở chính mình. Mọi người học Điệu Phàm Tứ Huấn có học tới nỗi trong giấc mơ cũng niệm Điệu Phàm Tứ Huấn không? Vậy là không đơn giản, đã hết sức chuyên chú vào việc học. Vậy chúng ta nói tới đây rồi. Hôm qua tôi có những ý niệm và ngôn hành gì không đúng. À, hôm nay tôi có giữ gìn sự cảnh giác cao độ chưa? Thực sự có thái độ như vậy rồi. Mỗi ngày đều có thể phát hiện sai lầm để đối trị, để sửa sai. Ví dụ hôm nay tôi đã phạm đến mấy sai lầm. Thứ nhất, quá căng thẳng. Ngay cả thiết bị ghi âm này cũng quên đem lên mất. Căn nguyên của căng thẳng này nằm ở đâu? Chúng ta như chặt cây độc, chặt ngay gốc rễ. Tất cả căn nguyên của phiền não chúng ta phải tìm được. Có lúc chúng ta đang suy nghĩ, tại sao tôi lại có tập khí này? Suy nghĩ cả nửa ngày liền trôi qua mất. Chưa suy nghĩ thấu triệt. Căn nguyên phải tìm được. Căn nguyên của căng thẳng chính là tâm được mất đang gây chuyện. Không có tâm bình thường. Tâm được mất còn dễ nghe một chút là tâm hư dinh. Tâm danh văn lợi dưỡng. Cố ý muốn nói cho hay, nhưng lại nói không hay. Muốn nói hay, quan trọng nhất là chân thành. Một niệm không sanh gọi là thành. Còn có một đống ý niệm phiền não thì không phải tình trạng chân thành. Cho nên hôm nay đã nhận ra rất hổ thẹn. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, tâm được mất này vẫn nặng như vậy. Tôi nghĩ phải nên đi tham gia lại kỳ thi đại học. Xem thử có còn bị mất ngủ không? Còn phải uống thuốc ngủ không? Cái này là chủ động kiểm nghiệm. Ở trong cảnh giới, quan sát bản thân, có trừ bỏ tập khí chưa? sửa tập khí mới thay đổi vận mệnh được. Phần sau Điểu Phàm Tư Huấn, chúng ta có kể về mấy nhân vật. Tiên sinh Viên Điểu Phàm nhìn thấy tiên sinh Phùng Khai Chi, đại biến kỳ ấu niên chi tập. Ồ, những tập tính hồi nhỏ của ông đều đã sửa đổi. Tiên sinh Liễu Phạm nói, năm nay ông chắc chắn thi đậu. Cho nên, người muốn thay đổi vận mệnh của chính mình, tiếp một bước, có thể vì người diễn thuyết, cảm hóa người khác, đều là xây dựng trên cơ sở tập khí của chính mình. Cho nên, lúc nãy chúng ta nhắc tới quán chiếu, Điểu Phàm Tư Huấn, chúng ta đã học một lần rồi. Một lần đã đủ chưa? Rất rõ ràng, chưa đủ đâu. Chúng ta vẫn chưa nhớ được. Cho nên cái này là học quý tự tri. Học tập không phải như nộp bài tập, bóp bóp bóp, viết xong. Giống như hồi còn nhỏ, cô giáo ra 30 dòng bài tập. Sau đó, vừa hay hàng xóm các bạn cùng học cùng lớp, ngồi ở đó thi xem ai viết nhanh hơn. Thật sự là viết rất là cẩu thả, rồng bay phượng múa. Dùng tâm gấp gáp như vậy để học tập, không thể nào có hiệu quả tốt được. Cho nên không phải làm bài tập, học mỗi một câu đều phải để lại trong tâm của chúng ta. Đi quán chiếu, đi thực hành. Trong Điểu Phàm Tư Huấn, ký ức của tôi rất là sâu. Trong 10 điều hành thiện, ái kính, tồn tâm, thời thời khởi lên tình thương, tâm cung kính. Như hôm nay ăn sáng, tôi đã không có tâm kính yêu. Còn chưa cúng dường, tôi đã ăn rồi. Đây là tâm tham đang gây chuyện. Cho nên một người dụng công phu ở đâu? Ở trong mỗi một cảnh giới, mỗi giây phút hiện tại, ăn cơm cũng có thể luyện công phu. Ngày nay một hiếu tử, họ nhìn thấy bất kỳ thức ăn gì, rất tự nhiên, nghĩ tới ai trước? Cha mẹ, người ta thì hiển lộ tánh đức. Bản thân tôi nhìn thấy thức ăn như nhập vào cảnh không người, ai cũng không nhớ tới. Đã huân tập nhiều năm như vậy, vẫn chưa đặt tam bảo trong tâm mình, vẫn chưa đặt chúng sanh trong tâm mình. Cho nên, chúng ta học tập pháp môn tịnh độ. Chúng ta cùng thâm nhập Đại Kinh, Kinh Vô Lượng Thọ. Lúc mới bắt đầu đã nói rằng, đều cùng tuân thu đức của Đại sĩ Phổ Hiền. Mục tiêu của chúng ta đã rất rõ ràng rồi. Đời này, giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tôi nhắc tới mục tiêu này rất là vui. Quý vị hình như sao nét mặt không vui cho lắm vậy? Đừng có nghĩ về nó quá khó. Kinh Vô Lượng Thọ nói, nước ấy chẳng trái nghịch, đạo thù thắng vô cực, dễ đi mà chẳng người theo. Không phải rất khó đi? Thế nhưng tại sao rất ít người đi? Nghĩ nó quá khó, không tin tưởng. Thật sự như vậy là có thể giảng sanh làm Phật sao? Hiểu rõ rồi, sẽ có chân tín thiết nguyện. Làm sao giảng sanh? Tiêu chuẩn của thiện nam tử, thiện nữ nhân, làm nó cho tốt. Tức là sư phụ có nói, cắm vững ba cái gốc, sẽ phù hợp với tiêu chuẩn. sau đó lại không mong cầu, không tham luyến phước báo của thế gian. Nhất tâm niệm Phật, liền có thể thành tựu, không phải là việc rất phức tạp. Và trong kinh nói với chúng ta, tuân tu đức của Đại sĩ Phổ Hiền, không khó thuộc. Phổ Hiền thập nguyện, nhất định phải đọc thuộc. Vẫn còn chưa đọc thuộc, hôm nay chỉ có 59 điểm, không đạt yêu cầu. Tại sao? Tuân tu đức của Đại sĩ Phổ Hiền, câu kinh văn này chúng ta đã đọc từ rất sớm, sao giờ vẫn chưa đọc thuộc? Có nghĩa là chúng ta cầu học vấn không đủ chủ động. Người không chủ động sẽ dễ bị thoái lui. Học vấn thành tựu không thể nào dựa vào người khác, phải dựa vào chính mình hạ công phu. Chúng ta ngay cả muốn hành đức của Đại sĩ Phổ Hiền cũng không đọc thuộc, chúng ta làm sao quán chiếu? Được, ngày mai kiểm tra. Tiết học Thái Thượng Cảm Ứng Thiên sáng mai chúng ta học xong, cùng đọc đồng thanh Phổ Hiền thập nguyện. Bây giờ tôi ra bài tập cho mọi người. Thật ra tôi cũng không nhẹ nhàng. Sau khi ra xong, tôi cũng phải cùng mọi người đọc chung. Thật ra cũng là sách tấn bản thân tôi. Bây giờ tôi đang dạy cổ văn, thật ra rất dè dặt lo sợ. Mỗi lần bảo mọi người đọc một bài, tôi sẽ phải đọc theo một bài. Tôi rất thích cảm giác như vậy. Tại sao? Bởi vì tôi dễ bị giải đãi. Mượn nhân duyên này khiến tôi không thể nào giải đãi. Cho nên tôi rất cảm kích nhân duyên đã dịu dắt tôi. Và trong Phổ Hiền thập nguyện có nói rộng tu cúng dường. Sự cúng dường này, tâm lễ kính này có thời thời khởi lên được không? Những lúc ăn cơm, liền y theo giáo huấn của sư phụ, cúng dường Phật, cúng dường Pháp, cúng dường Tăng, cúng dường Pháp giới nhất thiết chúng sanh, niệm ba lần. Lúc đó có vui mừng không? Quý vị xem, khôi phục tâm lượng vốn có, vui mừng. Khi nào mới không vui mừng? Đánh mất chân tâm của chính mình, những lúc ở đó sau đó tính toán là không vui nhất. Chúng ta thật sự hiểu rồi. Đó là chúng ta ngày tốt đẹp thì không sống, tự chuốc khổ vào thân. Thánh cuồng khác biệt, chỉ giữ một niệm. Chuyển thành Phổ Hiền thập nguyện, chuyển thành chánh niệm liền vui mừng. Tất nhiên, cúng dường trước khi ăn cơm, bảo đảm chén cơm này kết tinh như thế nào? Rất đẹp. Ăn vào rồi càng khỏe mạnh. Chúng ta có đem thí nghiệm nước của tiến sĩ Giang Bụng Thắng Nhật Bản nghiêm túc vận dụng trong cuộc sống của chúng ta không? Cái này là đọc trước ba lần cúng dường. Cúng dường xong rồi, đọc thử thực biến thập phương. Thức ăn này đến khắp mười phương, nhất thiết quỷ thần cộng. Tất cả chúng sanh, chúng ta hy vọng họ đều có thể tiếp nhận sự cúng dường này, niệm bảy lần. Sau cùng, niệm mười câu Phật hiệu. Ăn cơm chính là tu hành Phổ Hiền, rất trọn vẹn, mỗi ngày đều không sống buông thả. Vậy, hôm nay chúng ta khi ăn cơm, cầm chén cơm lên. Chén do ai rửa? Mọi người chúng ta tự mình rửa, phải không? À, chúng ta khi đang rửa chén, có tấm lòng kính yêu hay không? mình rửa nó rất là sạch sẽ, sáng mai sẽ có một người may mắn lấy được. Hôm nay mình rất cẩu thả, đem nó rửa một chút, bề mặt vẫn còn dính chút bọt. Thôi kệ, không sao. Ai ăn trúng liên quan gì tới mình? Đó là không có tâm kính yêu, cũng không có lễ kính chư Phật, cũng không có sự rộng tu cúng dường. Thật vậy, đạo ở đâu? Tất cả mọi người, tất cả mọi nơi đều có thể kính yêu người khác. Học mà thực hành, chẳng phải vui lắm sao? Làm mỗi một việc đều rất vui vẻ. Hôm nay trong công việc đã tận tâm tận lực, mình đang rộng tu cúng dường, chúng ta làm tốt công việc rồi, khiến càng nhiều người tiếp xúc chánh pháp, nhận được lợi ích của chánh pháp. Công việc chính là Bồ Tát Phổ Hiền, bao gồm không chỉ yêu kính người, đối với tất cả sự vật cũng phải yêu kính. Phật môn, chúng ta khâm phục, cúi đầu sát đất ở chỗ nào? Thấu triệt pháp nguồn, tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí. Chư Phật này không phải chỉ người mà thôi, là chỉ tất cả động vật, tất cả chúng sanh đều bao gồm trong đó. Chúng duyên hòa hợp mà sanh đều là chúng sanh. Cho nên sự lễ kính chư Phật này là tất cả đều cung kính. Cho nên sư phụ giảng kinh đã giảng rất rõ ràng, cái bàn đó quý vị cũng phải lễ kính. Tất nhiên quý vị lễ kính cái bàn không phải cúi mình 3 lần chào nó. Quý vị sử dụng rất quý trọng nó, lau chùi nó sạch sẽ. Lễ kính trượng dưỡng tâm cung kính của chính mình. Và bữa nay ăn xong rồi, chúng ta xếp ghế ngay ngắn. Đây chính là thực hiện Phổ Hiền thập nguyện. Nhất là chúng ta là người đi sau cùng, nhất định phải đem 8 cái ghế xếp cho ngay ngắn chỉnh tề, đã thực hiện lễ kính. Bữa nay chúng ta là người đi sau cùng, hoàn toàn không chú ý tới điểm này, nghĩa là tâm kính của chúng ta chưa được giữ gìn. Điều càng quan trọng là chúng ta đã lao sao, tâm khí lao sao, những sự vật trước mắt này quán chiếu không được. Hình như cảm thấy một ngày đã trôi qua rất nhanh, cũng không biết bận rộn việc gì, tâm không tỉnh lại được. Tỉnh lại rồi sẽ có thể lễ kính, sẽ biết được lúc nào nên thực hành, nơi nào cũng phải y giáo phụ hành, xếp đó ngay ngắn rồi, chỉnh tề ngăn nắp. Đó không chừng một vị đồng tu nào đột nhiên nói, nghe nói Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa Malaysia đang phổ biến văn hóa truyền thống, mình xem thử họ đang làm thật hay là làm giả đây. Tới phòng ăn của họ xem thử, tới phòng bếp xem thử. Kết quả vừa nhìn, ghế thì lộn xộn bừa bãi. Đừng có đi nghe giảng nữa, chỉ nhìn cái ghế là biết rồi. Người ta, người trong ngành xem môn đạo, họ vừa nhìn không lên lớp nữa. Chúng ta có lỗi lầm không? Có. Chúng ta không biểu diễn tốt cho người ta, khiến cho người ta không có tín tâm. Chúng ta đã chưa rộng tu cúng dường. Cho nên tấm lòng kính yêu này hiện tại đã có thể dùng được. Được. Cho nên hôm nay trao đổi với mọi người đến cái gốc này, ngoài việc hiểu rõ đạo lý ra, điều càng quan trọng hơn thực hành trong cuộc sống công việc đối nhân xử thế tiếp vật, đi hành, giải hành tương ứng. Gặp bất kỳ cảnh giới nào, đều có thể y giáo phụng hành không dao động, cái rễ này đã được cắm xuống. Rồi lại nhất tâm niệm Phật, nhân duyên thành Phật trong một đời này, liền có thể viên mãn. Được. Hôm nay dặn cho mọi người tới đây trước. Xin cảm ơn mọi người. giảng tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà học làm người tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.